Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về một cái đề tài rất là thú vị, là sự đối chiếu giữa Đông và Tây qua Tây Du Ký và cái phim Lord of the Ring. À, thầy dịch là gì ạ? Ông vua nhậm thần. Vâng, con xin mời thầy.
Dạ, thưa các bạn, các anh chị, thì thầy trước hết thầy giới thiệu các bạn biết đó là cái cuốn Tây Du Ký đó được viết vào đời nhà Minh bởi một cái người đó mà rất am tường cái Taoism đạo giáo, cũng rất am tường về Phật Pháp nữa chứ phải không? Thì ông Ngô Thừa Ân là cái tác giả đó, và ông là từ lúc nhỏ đó là ông đã nghiên cứu về bùa phép và chú ngữ, rồi những câu chuyện mà mình gọi là dân gian về ma quỷ hiện lên, người âm nhập, người âm chạy, rồi quỷ thế này trì, quỷ thế kia, bắt này, bắt gió, bắt thần. Là ông Ngô Thừa Ân, ông rất là hiểu biết và ông đã viết rất nhiều chuyện, như vậy là một chuyện. Nhưng mà sau khi mà đến sau 70 tuổi rồi, kinh nghiệm rất là nhiều rồi và ông đã đọc sách rất nhiều, ông gặp rất nhiều các vị tăng, vị mà mình gọi là đạo gia cũng như là thiền sư rồi, thì ông mới viết lại một cuốn Tây Du Ký, và ông gom lại cả cái trí huệ mà trong 70 năm sống của ông trên đời đó, đi vào trong một cái tác phẩm mà nó trở thành bất hủ, gọi là Tây Du Ký. Cuốn Tây Du Ký đó, đó nó không những nó ảnh hưởng rất nhiều đời 400 năm nay đối với người bên Trung Hoa, người Việt Nam, mà nó có ảnh hưởng tới người của Tây Phương bây giờ nữa. Người ta đọc Tây Du Ký và rất là thích thú, và bây giờ nó có những cuốn phim làm mà nói về Tây Du Ký, về cái chuyện mà của Đường Tăng và con khỉ, gọi là con khỉ The Monkey ở bên này, và nó có nhiều cái phim mà các bạn thấy nó không giống gì cái câu chuyện cả, nhưng mà rất là thú vị, rất là hay. Nói cách khác là cái ảnh hưởng của cái văn hóa Tây Du Ký vào trong bên thế giới Tây Phương nó rất là mạnh. Nhưng mà câu hỏi đặt ngược lại đó là trong Tây Phương nó có một cái gì đó mà nó tương tự như Tây Du Ký hay không, một câu chuyện dài mà nó hay như vậy hay không? Thì tại ra nó có một câu chuyện là của ông Tolkien. Ông Tolkien đó, là ông viết cái một cái Trường Giang Đại Hải là bạc, nó là một cái bộ sách đó, mà là cũng rất là nhiều cuốn, bắt đầu một cuốn The Hobbit. Hobbit là nó giới thiệu những con người mà nó tôi là hư cấu cả, những con người nhỏ nhỏ lùng lùng thấp thấp, cái chân thiệt là bự, lông rất là nhiều, mà con người đó cái nói năng cũng rất là tinh vi tinh tế, và những người Hobbit đó các bạn, nó có cái thú vị là rất thích hút thuốc, rất ngồi chơi thôi, làm biển chơi thôi, nhưng mà rất là dễ chiều, dễ dãi, ít khi mà tức giận giận lại, và gần như là một cái giống người mà mình gọi giống như cái loài si trung vậy đó. Dân si trung chắc bạc biệt là sung sướng với cùng, hài hòa với cùng, và sống ở dưới đất, nhà xây nằm trong dưới đất đó. Thì cái dân Hobbit đó là cái nguồn cảm hứng mà sau này ông Peo ông tạo ra si trung, là ảnh hưởng rất lớn. Thì thứ các bác đó là cái nhóm người mà Hobbit đó nó nhiều hơn 100 người. Sì Trung còn 100 người thôi à, mỗi người một chuyện. Nhưng mà cái dân Hobbit đó thì họ rất nhiều và họ rất là dễ thương. Thì cái câu chuyện của Hobbit này đó, nó đặc biệt vô cùng, bởi vì nó đưa tới một cái câu chuyện mà sau này làm cuộn phim năm 2001. Cuộn phim đó trở nên một trong những cái cuộn phim mà đắt giá nhất, và nó ảnh hưởng không những từ văn hóa Tây Phương mà đi ngược về ảnh hưởng về văn hóa của Đông Phương nữa. Những cái nước mà chúng ta thấy từ Mã Lai Á, Indonesia, Thái Lan cho tới Trung Quốc, cho tới có lẽ Việt Nam nữa, tại vì thầy không ở Việt Nam thì không biết, nhưng mà ảnh hưởng gần như là cái thế hệ mà trẻ sau này là ai cũng đã từng quay phim đó, biết phim đó cả. Nó là xuất bản năm 2001 cuốn phim đó. Nhưng mà cốt truyện đó thì khoảng thập niên 80, khi mà thầy ở trong trường trung học ở Mỹ, thì thầy bắt đầu học đọc được bắt đọc cuốn đó. Đến lúc trên đại học thì đó là một cái phần mà của cái văn hóa, cái literature của cái cận đại thì cũng đọc, thì thầy mới thấy là nó rất là hay, hay vô cùng. Thì cái hay của cái chuyện mà Tây Du Ký và câu chuyện mà mình thầy đặt tên là The Lord of the Rings, thầy đặt ra tiếng Việt Nam gọi là ông vua của nhẫn thần hay là ông vua nhẫn thần cũng được. Thì câu chuyện nó hay là như thế này, thưa các bạn, và bởi vì đó nó có một cái mùi vị mà làm cho mình cảm thấy đó là nó giống như là nó còn nó kêu lên, nó gợi lên một cái giá trị mà tâm linh mà rất là sâu trong cái chuyện của Tây Du Ký đó. Thì cái giá trị tâm linh đó là nó làm cho mình giác ngộ. Cái mục đích của cuốn Tây Du Ký thì làm sao cho mình hiểu được đó là mình phải giác ngộ cái trí huệ của mình, giác ngộ cái chân tâm của mình. Và con đường giác ngộ đó, đi từ qua phía Tây, tại vì bên Trung Hoa lúc nào cũng nghĩ tới Đông Tây Nam Bắc, cái hướng Tây là cái hướng mà hướng kim, là cái hướng mà thay đổi chuyển hóa. Cho nên đi về hướng Tây và đi qua đó để làm gì? Để cầu kinh. Mượn cái chuyện cầu kinh điện là nói rằng là mình phát triển cái trí huệ đó đó. Nó rất là nhiêu khe, gặp không biết bao nhiêu quỷ, bao nhiêu đồ nữa cả. Nhưng mà trong cái chuyện mà của The Lord of the Rings đó, là ông vua chữ nhẫn thần đó. Thì cái chuyện đó nó rất đặc biệt là bởi vì đó, nó có một cái chữ nhẫn thần. Cái nhẫn này đó, thưa chị, là chắc là tại vì chắc chị có cine chị qua cũng biết rồi, là cái nhẫn này nó rất là đặc biệt. Là nó có một con, mình gọi là một con quỷ đó, một con Sauron. Thì nó control, nó khống chế hết tất cả cái nhân loại, mình gọi là Middle Earth, là cái trái đất mà Middle là trung, mà Earth là trái đất, là trung, trung gì, trung địa. À, thì con quỷ này là muốn control hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà nó mới tạo ra cái chiếc nhẫn. Cái chiếc nhẫn này đó là người nào mà đeo vào đều có cái thần lực cả, thì nó có cho những cái người mà ông vua đó, là chín ông vua của loài người, rồi mấy ông vua của cái loài mà loài tiên gọi là F, lộ có cái lỗ tai mà nó mọc nhọn lên gọi là giá tính đó. Rồi nó cho có những người mà người lùng gọi là draft đó, thì nó tạo ra. Nhưng mà cái mục đích của nó là gì? Nó control hết tất cả. Thì nó mình lấy hết tất cả những chiếc nhẫn đó, sau khi nó cho người ta hòa bình rồi đó, thì cái Sauron, đây là tên của ông quỷ, ông này đó là ma vương đó, là mình lấy lại hết chiếc nhẫn đó, nó tạo ra một chiếc nhẫn độc nhất thôi. Chiếc nhẫn đó đó là nó có cái khả năng là nó control hết tất cả, gọi là trung địa hay là trung thổ. Các bạn biết sao không bạn? Chiếc nhẫn đó gọi là nhẫn thần, nó có cái quyền lực vô song vô hạn. Và trong một cái trận chiến của con quỷ đó là với tất cả những cái người, từ loài người đến loài tiên cho đến loài người lùng, để tất cả cái người hobbit, tức là cái người mà mình gọi là sư trúng đó, tất cả mọi người như vậy đó, các bạn biết sao không? Thì nó không ngờ nó ra ngoài cái dự đoán của nó, là có một cái người cầm cái kiếm chặt cái ngón tay của nó mà nó không đỡ được này. Cho nên là khi mà cái nhẫn nó rớt xuống đất đó, thì cái con quỷ này, cái so ra này, nó chết rồi, nhưng chiếc nhẫn vẫn còn. Và chiếc nhẫn này nó có khả năng là nếu mà ai mà đeo vào chiếc nhẫn này thì người đó sẽ được tàn hình liền, biến mất liền. Và chiếc nhẫn này đó nó có quyền lực vô song, cho nên ai cũng muốn chiếc nhẫn này cả. Mà cái chiếc nhẫn này tại sao mà tàn hình? Tại vì nó làm cho mình không còn nhớ tới cái ngã nữa. Chứ không phải tàn hình có nghĩa là mình biến cái đâu mất không. Cái ý nghĩa của nó đó là khi mà cái người đeo cái nhẫn này vô một cái, tự nhiên là tất cả mọi người thấy ủa, biến mất rồi. Thì mình tưởng cái đó là hay. Không phải, ý nghĩa thấm sâu của nó nghĩa là mình sẽ không còn nhận ra diện ra mình nữa. Mình bị cái bản ngã đó nó mạnh đến cái độ là mình quên luôn chính mình. À, cái đó là cái điều mà rất là đặc biệt, rất là hay. Cho nên khi mà bạc mà đeo cái nhẫn này, bạc tưởng là mình ngon lành, không ngờ đó là mình sẽ quên đi cái chân tâm, quên đi mình sẽ bị nô lệ cho cái quyền lực mà chiếc nhẫn này sai khiến. Cho nên cách mà ông Tolkien đó, ông viết đó, là ông nói sao? Đeo nhẫn vô đi là ngươi sẽ được tàng hình. Thì ai cũng khoái cả, ai cũng thích cả. Mình thấy mình tàng hình thì mình không ai bắt được mình cả, mình tự do tự tại. Nhưng mà thật sự đó là một cái hình thức để nói rằng đó là mình quên đi chính mình rồi. Mình bị cái quyền lực mình nó ăn hút mình vào trong cái quyền lực. Cho nên đó là cái câu chuyện đó mà tại sao mà bây giờ mình phải hủy cái chiếc nhẫn thân nó đi. Chứ còn không hủy nó đi thì là cái ngã mình đó, là nó sẽ làm cho mình tham quyền tham lực. Cho nên cái mục đích của câu chuyện này là gì? Là làm sao mà phải hủy cho được cái chuyện nhận thần đó. Mình gọi là đối với người Tây Phương, làm sao mà diệt cái ngã của mình đi. Hay là cái họ gọi là diệt cái chấp trước, mà hoặc là diệt cái ngã đi. Mà cái ngã đó, đó nó bị hiện trong quyền lực. Đối với người Tây Phương đó, thì cái ngã nó không thể nào diệt được. Nhưng mà cái ngã nó bị hiện bằng quyền lực. Cho nên cái bạc thấy đó, cái quyền lực đối với người Tây Phương đó, là nó quan trọng vô cùng. Cái văn hóa, cái gì cũng quyền lực cả, phải có quyền lực, không có quyền làm được. Và bây giờ người ta có một cái câu mà cái bậc thường hay nghe nói là winners, người chiến thắng đó, take all, cái người nào mà thắng thì họ là sẽ lấy hết tất cả. Và cái người chiến thắng họ sẽ sửa đổi lịch sử, họ sẽ viết lại tất cả mọi chuyện theo cái ý của họ. Cho nên cái đó là cái sức mạnh của quyền lực. Và cái quyền lực đó nó làm cho cái con người đó nó trở nên điên cuồng vì cái tham vọng về quyền lực. Mà cái bác chị thấy cái đó là mạnh vô cùng ở trong cái văn hóa Tây Phương, là cái văn hóa mà lúc nào cũng phải có quyền. Không có quyền thì mình gọi là loser. Cho nên cái người cầm quyền đó, là thường cho những người khác là loser. là mình gọi là người thất bại. Thì tại đó thành công đối với họ là có quyền lực, power. Cho nên cái bạc thấy đó, hồi xưa ở Việt Nam mình đó, mà cái bạc lớn lên ở Việt Nam, sống ở Việt Nam hồi xưa đó, mình không bao giờ mình nghe nói cái chữ quyền lực nhiều cả. Và cái văn hóa mình không phải là cái văn hóa quyền lực. Mình sống là cái văn hóa của đạo giáo, mình gọi là của Khổng Tử, Khổng Mạnh, vô trong Phật giáo. Phật giáo mình dạy mình cái trí huệ này nọ, chứ không bao giờ nói mình làm sao mà tôi có cái power cả. Thì cái đền tuần này thầy còn thằng đệ tử nhỏ của thầy là chỉ còn 16 tuổi thôi, là học ở trường Mỹ ở đây. Thì nó mới nói với thầy là nói bây giờ con muốn trở nên một trong những người mà surfer mà giỏi nhất ở vùng Newport Beach. Cái nhà nó nằm ngay cái Newport Beach, rất là đẹp đẽ sung sướng, là con bước hai bước ra đi surf đó. Và thầy mới hỏi là nhưng mà con muốn trở thành cái người giỏi nhất của cái surfing đó, tức là mình đi qua lướt sóng đó ở Newport Beach đó, thì con muốn như vậy hay là con muốn danh, hay là con muốn quyền, hay là con muốn cái gì? Thì nó ngồi nó suy nghĩ thôi, là không, nói với thầy là bây giờ con mà có danh đó, thế nào người ta cũng kéo con xuống, mà con có quyền đó thì thế nào đó cũng tạo sự ghen tị, thế nào cũng bị đánh. Thành ra con chỉ muốn là con giỏi nhất để chia vẻ, để mà con thắng được cái tật làm biếng của con và cái tật sợ hãi của con. Thầy ngồi thì nghe kìa, con như vậy là con suy nghĩ giỏi lắm. Nó tên là Gabriel, thầy nói ông con bây giờ con mà suy nghĩ được thì con khá lắm, con làm sao mà con phải học để mà làm. Rồi khi mà trong lúc mà làm việc như vậy, thầy mới từ từ thầy mới thấy rằng tại sao là nó nói với thầy là tại cái văn hóa của nó quen rồi, lúc nào cũng làm sao mà có power, lúc nào cũng quyền lực, và làm cho con người cái mình tâm mình muốn giờ mình có thể được cái bình an mà nhẹ nhàng được cả. Rồi thế khi mà có cái cuốn này đấy, The Lord of the Rings, là ông vua của nhận thân này rồi, thì tự nhiên cái bác bắt đầu nghĩ ra rằng đó nó quá hay để nó đánh đúng vào trong mình gọi là cái nhược điểm của con người Tây Phương. Cái nhược điểm đó là gì? Cái lòng tham muốn quyền lực và cái sự bất an khi không có quyền lực. Và nhiều khi chuyện vợ chồng với nhau tranh nhau cũng là phải tranh quyền lực, cái người thầy trò cũng tranh nhau cái quyền lực, và cái cộng đồng này cộng đồng kia cũng tranh nhau quyền lực, chứ không phải cái gì hơn cả những danh. Tất cả đều về quyền, có quyền thì có danh, có tiền, có thể, có trai gái, có tất cả mọi cái chuyện hưởng thụ, dễ sợ vô cùng. Cho nên cái này là một cái phim mà nó được coi là một cái dấu ấn quan trọng trong cái thập kỷ là 10 năm đó, là thập kỷ mà năm 2000. Đến khi mà 2000 mà qua rồi đó, thì có một cái phim khác đó, nó cũng vô cùng quan trọng, đó là cái trò gọi là cái du hí vương quyền, là cái trò chơi vương quyền, Game of Thrones. Thì sẽ có một lần thì mình sẽ trình bày cho các bạn tư tưởng ở trong đó nó chạy như sao. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái ông Tolkien này và ông George Martin, hai người mà tác giả này đều là người Anh cả, không phải là người Mỹ, người Anh cả. Nhưng mà để mình trở lại cái chuyện mà của cái câu chuyện, để mình đối chiếu hai cái cuộc lữ hành này đó, thì nó rất là độc đáo thưa các bạn. Là cái chủ đề của cái Tây Du Ký đó là nó phá tà ma yêu quái, phá được tà ma yêu quái thì mình thành đạo. Đó là cái chủ đề quan trọng nhất. Là nếu cái mục đích của mình là mình phải đi thỉnh kinh, nhưng mà cái chủ đề phải làm sao mà phá yêu ma tà quái. Và cái quái quỷ đó nó đủ hình đủ dạng cả, nó là cái biến hóa của cái tôi. Cho nên Tề Thiên gặp con quỷ này, gặp con quỷ kia, gặp Hồng Hải Nhi, rồi xong rồi được gặp ông Trấn Nguyên đạo sĩ, rồi xong rồi là gặp con quỷ mà nó thành gấu, nó hóa gấu, con chuột vàng, đủ thứ cả. Nhưng mà tất cả đều là một cái hình tượng của mình gọi là cái bản ngã. Thành ra cái bản ngã mình nó hiện hình ra đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà trong chuyện mà ông vua nhận thân của Tây Phương thì nó là không nghĩ như vậy. Cái suy nghĩ của họ đặc biệt cuối cùng, cái chủ đề vẫn gần tương tự, là phá cái sức mạnh đen tối của con quỷ Sauron. Nhưng mà họ không cho thấy nhiều cái hình thù mà mình gọi là biến hóa như là bên Tây Du Ký. Mà họ chỉ có một vài ba cái hình thù, một vài ba cái thế lực thôi. Mà cái thế lực đó là đen tối cuối cùng, là truy đuổi để nó giết tất cả những người nào đó mà muốn phá cái chức nhận. Thì cái thế lực đó là cái thế lực của những con ma, con quỷ mà họ tạo ra, thì nó không có cái character, cái đặc tính tính chất như là bên Tây Du Ký. Nó chỉ là cái đám ma quỷ mà nó vô hình, nó không có tên tuổi thôi. Và cái đám quỷ đó là tượng trưng cho cái dục vọng quyền lực, lust for power, cái lòng tham quyền lực của cái tôi. Cho nên một bên thì bạn thấy đó, bên Tây Phương thì nó diễn tả cái bản ngã trong nhiều dạng vô cùng. Bên Tây Phương đó thì nó diễn tả cái bản ngã của mình đó, trong một cái hình tượng duy nhất thôi, là cái tham vọng quyền lực. Vì thầy hai cái này rất là hay. Đông phương mình thì mình cho thấy cái bản ngã nó nhiều dạng, nhiều chuyện, nó phá phách, đủ thứ hình dạng, đủ thứ dạng cả. Nhưng Tây phương là chỉ chú trọng con chuyện thôi, tham quyền lực. Thế nên nếu mình như vậy, cái bài học đầu tiên mà mình có thể học khi cái bạc nghe thầy nói chuyện ở đây đó, làm sao mình biết là mình tu hành hoặc là mình sống mà mình đi trật đường, là bởi vì cái lòng tham quyền lực thôi. Tham quyền lực nó từ cái đó mà nó hiện ra là mình tham tất cả những cái thứ khác, là tham cái quyền. Như vậy cái power nghĩa là gì? Cái power là cái cảm xúc đó cho thấy được cái sự tự tại của mình, tự do của mình. Mình muốn đi là mình đi, mình cần có cái xe là mình có xe, mình chạy. Mình cần có bay chỗ này thì mình bay chỗ kia. Mình cần đi cruise là mình đi cruise được. Mình muốn làm gì thì mình làm được cái chuyện đó. Cái quyền lực có nghĩa là cái khả năng mà cho mình cái sự tự do, mình làm bất kỳ chuyện gì mà cái ngã mình muốn làm. Cho nên các bạn thấy đó, cái lòng tham quyền lực đó đó, ở Đông phương, Tây phương, bất kỳ chỗ nào có, hệ là người thì chúng ta đều có cái lòng tham quyền lực. Ai cũng muốn tự do cả. Nhưng mà khi mà đi vào con đường tu hành thì mình chỉ muốn cái tự tại của cái tâm linh, và mình bằng lòng với những cái gì mình có trong cuộc sống. Nhưng mà đối với cái người mà của thế giới vật chất đó, mình gọi là materialism đó, cái chủ nghĩa vật chất, thì cái sự tự tại đó nó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ tự tại đó có nghĩa là phải là tự do của cái vật chất. Cho nên khi mình có quyền lực thì là quyền đầu tiên là mình mua nhà nhiều, mình mua xe hơi, mình mua ruộng vườn, mình mua đủ thứ cả, thì mình trở thành là mình bắt đầu có quyền hơn. Cho nên cái chuyện mà quyền lực đó đó, nó trở thành cái chủ đề chính của cái xã hội Tây phương. Các bạn thấy độc đáo không? Mà đâu phải là cái người Việt Nam mình hay là cái người Tây, người Đông phương nói không. Cái ông là ông Tolkien. Ông này là cái người đó mà nhìn ra được và đặt ra cái chủ đề đó. Bây giờ đó mình mới phân tích cái nhân vật chính. Trong 10 phút mình phân tích trong nhân vật chính để mình thấy cái chuyện mà cái đối chiếu về nhân vật. Thì trong chuyện Tây Du Ký đó, thì mình có 4 người nhân vật chính, 4 thầy trò. Và thật sự ra nếu mà bạn mà đọc kỹ câu chuyện Tây Du Ký, bạn biết là cái nhân vật chính không phải là Đường Tăng. Cái nhân vật chính đó bắt đầu bằng Tôn Ngộ Không, là con khỉ đá trong cái Thủy Liêm Động đó. Đó là cái nơi đó mà bắt đầu là cái núi mà Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động là bắt đầu bằng Tây Thiên chứ.
Dạ vâng.
Câu chuyện đó bắt đầu bằng Đường Tăng đó, Tây Thiên. À, hay là như vậy đó. Là câu chuyện đó, mình cứ nghĩ là Đường Tăng là cao như không, con khỉ đá đó là cao như con khỉ đá Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không, tượng trưng cho cái trực giác tối cao. Mà nếu mình ở trong cái con người của mình thì cái năng lượng đó là thuộc luân xa số 6, nằm trên cái trán, con mắt thứ 3 nằm trên đỉnh đầu của mình, 6-7 đó, trực giác tối cao. Nhưng mà Đường Tam Tạng thì đại biểu cho cái gì? Cho cái tâm là biết đúng và sai, là nằm ngay ở cái chỗ tâm oa này đó, gọi là luân xa số 3. Thế nên Tam Tạng không đại biểu cho cái lòng đại từ đại bi, mà đại biểu cho cái tâm đúng sai, cái tâm cái ngã, cái tôi. Cho nên Tam Tạng thường thường là cứ làm những cái decision và những cái quyết định sai lầm không mà. Lúc Tề Thiên thấy con quỷ thì Tam Tạng lại không thấy, Tề Thiên là đánh lộn về. Thì về quỷ thì Tam Tạng là cứ ở đây cái niệm chú thôi. Có lần đó là thầy trò đi, thầy có đứa nhỏ nó treo trên cây. Ôi, Tam Tạng kêu mau mau đem xuống thì tội nghiệp, thì đứa nhỏ nó khóc. Còn Tề Thiên vừa thấy đứa nhỏ là biết là quỷ lên, lấy cái thiết bản đập chết lên. Đập cái là rồi, Tam Tạng niệm chú cho bẻ đầu. Cho nên cái tâm đúng sai đó thì phi đạo thường thường là không đúng, với là cái trực giác mà tối cao. Tôn Hành Giả, Đường Tăng thứ ba là bạc giới đó, thì tượng trưng cho cái lòng dục vọng, cái tánh mà lúc giận, lúc lạy, lúc hờn của cái bụng. Cho nên bạc giới cái bụng nó cũng rất là phi nhiễu to lớn, đẹp đẽ vô cùng. Bụng bự nhất trong cái đám. Đây là luân xa số 2. Còn Sát Tăng đó, thì cái bạc thấy cái lầm lì lì không nói năng gì cả, lúc nào cũng ở sau ai nói gì thì nghe theo. Thì Sát Tăng đại diện cho cái tiềm thức không nói năng, làm thôi. Mà nó cái tiềm thức đó là sinh tồn, làm cho sống. Cho nên Sát Tăng lúc nào cũng là cái người mà gánh những cái gánh nặng, đồ ăn đồ uống. Vì không có Sát Tăng là ai có ăn uống gì cả. Cho nên cái tiềm thức mà là chủ trọng một cái chuyện sinh tồn của các cái nhóm. Nếu bạc thấy như vậy thì bạc thấy rất là hay, là cái chuyện mà Tôn Ngộ Không mà là nhân vật chính, Đường Tăng, bạc giới, Sa Tăng là cái nhóm phụ thuộc vào, thì bạc sẽ thấy đó là cái trực giác tối cao này đó, là cuối cùng cả bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đều là cái thử thách cho cái trực giác tối cao, chứ không phải thử thách cho Tam Tạng. Mà cái hay đó, chính cái trực giác tối cao này lúc nào cũng tìm ra câu giải đáp cả, chứ không phải Tam Tạng. Tam Tạng là cái nạn nhân Cho nên tâm tạng có thể gọi là cái ngã lúc nào cũng được chỉ cái việc đúng sai, tốt xấu. Lúc nào là trắng và đen, cái vũ trụ của tâm tạng là vũ trụ chỉ có hai màu trắng đen thôi. Rồi, cái đó là bên cái phần của bên Tây Du Kỳ thì nếu mà chị có câu hỏi hay là chị có cái gì thì chị cho thầy biết nha, rồi mình sẽ tiếp tục qua bên phần bên kia.
Mời thầy tiếp tục ạ.
Rồi, về tiếp tục bên này đó, nó rất là hay các bạn. Nó gồm có 9 nhân vật chính, rất là hay, độc đáo vô cùng. Nó không phải là bộ mà chỉ nhân vật chính. Thì nhân vật đầu tiên đó là một cái ông tiên tên là Gandalf. Ông tiên này đó đội cái mũ mân nhọn hoắt à. Ông tượng trưng cho cái trí huệ nó cực cao. Và ông tiên này đó mình gọi là cái người mà tượng trưng cho cái trí huệ siêu việt. Gandalf the Grey hay là Gandalf the Wise là một cái trí huệ siêu việt. Ông tiên này là ông làm cho cả cái nhóm là làm sao mà tiến tới để mà quyết định là diệt cái nhận thân. Còn một lần đầu tiên cả các bạn biết không, khi mà ông tiên này mà ông thấy cái nhận thần, ông biết cái này đó là cái chiếc nhận mà của con quỷ Sauron đó, ông nhất định không lấy, người ta cho ông không lấy, mà ông đi tìm cho hiểu cho được là cái lai lịch lịch sử của cái chiếc nhận. Mà chỉ nổi cái đó thôi là mình biết thế nào là một cái người tiên, thế nào là một cái người mà trí huệ. Ông là hiền nhân là bởi sao vậy? Không có cái lòng tham về quyền lực. Cho nên cái ông này tên Gandalf rất là hay. Còn một lần đó thì là thầy có kể một câu chuyện là cái ông vua đó đó, sau khi mà ông được cứu rồi, ông mời ngài Tam Tạng lên ngôi. Ông nói Tam Tạng, mời ngài lên ngôi nghe, tỉ nước giùm tôi đi. Tam Tạng lắc đầu, không, tôi không lên ngôi, tôi là đi tu thôi. Nhưng mà ông vua đó đó là người có trí huệ với cùng. Tại cái người trí huệ là cái người biết nhường quyền lực. Cho nên thường thường người ta sống là có một câu như thế này nè: công thành thì thân thổi. Công thành tức là cái chuyện xong sống rồi đó, cái thân mình bước lui một bước, mình không lấy cái credit, mình không có nhận cái điều khen. Hồi xưa là cái bạn bị ái không? Ông Trương Lương. Ông Trương Lương là người rất là khôn ngoan trong nhà Hán. Sau khi mà ông giúp cho Lưu Bang mà đã thành lập ra nhà Hán rồi đó, ông biết cái tánh Lưu Bang là cái tánh mà thế nào còn đố kỵ. Thì ông Trương Lương đó, sau khi ông làm rồi, ông bỏ hết, ông không nhận cái gì cả, không làm chức gì cả. Ông vác cái ông sáo đi, ông đi câu cá, chắc là mình biết ông câu cá hay câu cái gì, nhưng mà ông đi chơi thôi. Nhưng mà nhờ về ông thoát chết. Thế còn những cái người khác là điều bị nạn cả, từ Tiêu Hà cho tới Hàng Tín, dễ sợ vô cùng. Cho nên cái quyền lực người ta dành nhau các bạn, mà đến nỗi trong lịch sử Việt Nam mình, các bạn đọc lại các bạn thấy là anh em với nhau vì quyền lực cũng giết nhau, trong chuyện các vị vua đó các bạn. Rồi, thứ nhất là Gandalf là ông tiên hay là một nhà hiền triết. Thứ nhì là có là hai con người, một người tên là Aragorn và một người tên Boromir, đại diện cho cái quái người. Thì hai cái vị này đại diện cho con tim là cả có tấm lòng. Nhưng Boromir là cả có tấm lòng mà có cái lòng tham, tham quyền lực và chết trong cái chuyện tranh quyền. Còn Aragorn là cái người là cũng không tham quyền lực, nhưng quyền lực. Và sau này trở nên cái vị vua của loài người trong cái vùng mà trung thổ. Cho nên Gandalf ông tiên thì tượng trưng cho trí huệ siêu việt. Nhưng mà Aragorn và Boromir tượng trưng cho con tim của cái lòng người, cái tấm lòng. Đó, hai cái vị đó. Cái vị thứ ba độc đáo vô cùng tên là Legolas. Cái Legolas này là cái vị mà gia tính á, mà có một cái trực giác rất là cao. Cái vị này có một cái trực giác. Cái trực giác là biểu hiện trong cái chuyện là anh chàng này là thiền xà. Bắn cái mũi tên nào là mũi tên đúng ngay. Cái người đó đúng ngay, không bao giờ bắn sai cả. Mà ở chỗ nào là cái mũi tên cũng bắn đúng cả. Đó là cái trực giác đó mà rất hay. Và cái trực giác đó cũng là cái trực giác là biết cái chuyện cái đúng. Thường thường mình gọi là cái lương tâm hay là cái gut feeling. Thật ông Legolas này là tượng trưng cho cái trực giác mà mình phải có tú, mình phải có cái trực giác này. Mình có cái trí huệ siêu việt, có con tim rồi nhưng phải có cái trực giác. Tức là cái gut feeling mình phải đúng. Sau đó, đó là mình có hai tay hai chân. Hai tay hai chân này tượng trưng cho bốn cái người hobbit. Là cái người mà nhỏ xíu à. Là ông Frodo, Samwise, Pippin và Merry. Là bốn hai cái tay hai cái chân. Thì tại sao vậy? Vì cái tay chân nó nhỏ bé lắm nhưng mà nó làm được nhiều chuyện lắm. Và nếu không có cái tay cái chính mà trung thành á, thì là cái người mình nó cũng được cái bạc thân tay chân phải làm việc với nhau. Thì mình có 8 nhân vật rồi, bây giờ cái nhân vật cuối cùng là một người lùng. Ông này là một ông vua, vua lùng tên là Gimli. Thì ông này đó, lúc nào ông cũng đi sau bảo vệ tất cả mọi người cả. Và ông này cũng như Satan vậy đó. Đóng cái vai đó là mình gọi là cái tiềm thức, cái vai mà hỗ trợ, hỗ bảo vệ cho tất cả mọi người. Nhưng ông không đóng với chính, nhưng mà phải có ông đó là ông lùng này, ông Gimli. Như thế thì là tất cả những cái người này đó đều tạo nên một cái sự hài hòa đó, để mà làm sao đó mà mình diệt được cái bản ngã. Bây giờ đó, Đường Tăng với lại Tề Thiên rồi Bạc Giới Tam Tạng đó thì cũng phải hài hòa để mà làm sao mà tịnh kính được. Thì chín người này đó họ cũng hài hòa để mà làm thành một cái nhóm người đó mà sống chết với nhau, mà họ đặt cái tên là The Fellowship of the Ring, tức là những người kết bạn để mà mình làm sao đi tìm chân nhận và hủy cái chân nhận này đi. Thì trong những cái người này thì là cuối cùng gặp các bạn biết không, là còn một cái người hobbit, là người sư trúng đó, là có được chân nhận, tên là Frodo. Thì anh chàng Frodo này đó cầm chân nhận mà đi không biết bao nhiêu cái khổ nàng khó khăn, cuối cùng tới được cái ngọn núi cái lửa để vất cái chân nhận này vào trong cái núi lửa đó và thành công. Mà sự thành công đó là bởi vì nhờ những cái người mà mình vừa kể đó, Gandalf, ông tiên hiền triết, Aragorn, cái người mà có cái tấm lòng rộng lượng, Legolas là người có cái trực giác mà như là mũi tên, và bốn người tay chân hobbit, và cuối cùng cả còn một cái tiềm thức đó lúc nào cũng chỉ biết giúp cho không có hại. Cái sự sâu sắc của cái người Tây Phương cũng có, cho nhiều khi các bạn biết mình học Đông Phương mình chế Tây Phương, hoặc là khi mình học Tây Phương mình chế Đông Phương, cũng như là kiểu mình theo đảng này thì chế đảng kia, theo đảng kia chế đảng nào, không, mình phải thấy cái đẹp của tất cả để cho mình đem vào trong một sự hài hòa. Tại vì cái mục đích cuối cùng của mình là cái gì? Làm sao mình giải thoát khỏi cái ngã. Cái mục đích cuối cùng của mình không phải là làm sao mình hơn ai cả các bạn. Và mình lúc nào cũng nhớ đó, kẻ địch của mình không có gì ngoài hơn là cái sự tham dục quyền vọng, hay là tham lam cái quyền vọng, quyền, danh vọng, nó quyền lực. Cho nên làm sao mà thoát khỏi cái quyền lực đó thì mình đúng được. Nhiều khi các bạn biết trong cuộc sống của mình muốn chứng minh mình đúng đó. Tại ra đó là một cái hình dạng của cái tham vọng, của cái quyền lực. Tại vì khi các bạn thấy cái cảm giác mà mình hơn người ta, mình cãi lộn, mình thắng người ta rồi, mình thấy một cái cảm giác, cái quyền lực nó nổi lên, mình thấy sung sướng cỡ nào. Cái đó là một cái taste, một cái mùi vị của quyền lực này các bạn. Cho nên tại sao đó, mình nhìn đông, nhìn tây, mình biết rằng là tất cả đều có một cái giá trị quan như nhau. Làm sao mình phải buông bỏ đi cái tham vọng và cái quyền lực, cái chứng minh rằng là mình đúng. Tại vì vậy cho nên cái lòng hài hòa đó chính là cái mục đích không những của đông và của bên tây luôn.
Wow. Sau cái câu chuyện mà đối chiếu của thầy thì như vậy là triết lý đông và tây nó cũng giống như nhau.
Đi vào một chỗ.
Vâng, đi vào một chỗ
mà nó
là
khác nhau về cái cách đi.
Vâng, nghĩa là mình nhận diện ra bản ngã để mà mình diệt. Thì mình mới sống được an lạc.
Bên tây thì họ diệt bản ngã. Bên đông thì mình chuyển hóa nó. Rất là hay.
Rất là hay. Vâng. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng, và xin mời quý vị thính giả đón theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.